tới kế đây thì ngài Tăng Xá hỏi thêm câu. Nhưng ngài Huệ Khả ngài nói thêm, nhưng ngươi nên nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó. Thì ngài Tăng Xá ngày thưa, hiện giờ đệ tử thấy thầy đã biết được Tăng, chẳng biết thế nào là Phật và Pháp. Mấy cái câu này quý vị ráng chú ý. Thấy thầy thì biết đó là Tăng rồi, có rồi đó. Giờ Phật ở đâu, Pháp ở đâu? Thì ngài thứ để ngài bảo, ngài Huệ Khả bảo, tâm ấy là Phật, tâm ấy là Pháp, Phật Pháp không hai, ngươi có biết đó chăng? Thành ra ngài Huệ Khả nói Phật không phải là Phật Thích Ca ở Ấn Độ, Phật Di Đà ở Cực Lạc, mà nói Phật nào? Phật là cái tánh giác của mình. Thì tánh giác của mình gọi đó là Phật, mình cũng gọi đó là tâm. Vì đó là cái tâm chân thật, cho nên gọi là tánh. Như vậy thì nói Phật là chỉ cho cái tâm giác ngộ sáng suốt của mình, thì đó là Phật. Rồi nói Pháp là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, nói Phật là cái tâm sáng suốt. Cái thanh tịnh là Pháp, cái sáng suốt là Phật. Như vậy thì thường thường mình hay nói với nhau rằng ráng gìn giữ cho tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh đó là Pháp, còn sáng suốt đó là Phật. Như vậy thì nơi mình cái thanh tịnh với cái sáng suốt là một và là hai? Nó không phải hai, phải không? Không phải hai. Nhưng mà phương tiện nói đó thì nó là Phật, nó là Pháp, chứ thiệt ra nó không phải là hai. Cho nên cái câu này Tổ Huệ Khả nói, tâm ấy là Phật, tâm ấy là Pháp, Phật Pháp không hai, ngươi có biết đó chăng? Quý vị biết chưa? Biết Phật Pháp không hai chưa? Như vậy thì cái Phật Pháp này mà mỗi tối tụng kinh, quý vị thường sau khi tụng xong lễ ba lễ chót thì tụng sao? Tự quy y Phật, tức là Phật nào? Nên, cho nên đây tôi nói cho quý vị hiểu được cái ý. Khi chúng ta mới vào tụng kinh đảnh lễ thì trước hết đảnh lễ tất cả chư Phật, rồi đến Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đó là Phật ở ngoài, phải không? Rồi đảnh lễ chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, đó cũng là Bồ Tát, cũng là Tam Bảo ở ngoài. Nhưng cuối cùng tụng xong thì chúng ta liền tự quy y Phật. Đó, Phật tức là trở về với ông Phật của chính mình, đó là cái Phật tâm đây. Rồi tự quy Pháp tức là cái tâm thanh tịnh đó. Tự quy Tăng tức là cái tâm hòa hợp đó, Phật Pháp không hai đó, đó gọi là Phật Pháp Tăng ở mình. Phật là giác, Pháp là thanh tịnh, giác và tịnh không hai đó là hòa hợp, gọi là Tăng. Như vậy là quy y Tăng, Tam Bảo của tự tánh, tánh của mình. Giác và tịnh đó là hai, thì giác là Phật, tịnh là Pháp, mà Phật Pháp không ngoài tâm mình, cho nên hòa hợp gọi là Tăng. Như vậy thì quý vị hiểu cái tự tâm tự quy y chưa? Đó, hiểu vậy thì khi mình lễ Phật hoặc là mình tự đảnh lễ Tam Bảo của mình hiểu cho thiệt rõ thì cái ý nghĩa nó mới được đầy đủ. Bây giờ ngày Tăng Sáng chưa, nay đệ tử mới biết tánh tội không ở trong ngoài chẳng giữa, như tội tâm cũng vậy, Phật Pháp không hai. Như vậy thì khi mà tìm tội không thể được, không thể được thì nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở đằng giữa. Đó. Bây giờ tôi nói ví dụ nói da của mình thì quý vị rờ cái da ở bên ngoài phải không? Nói thịt của mình thì quý vị nó ở đâu? Ở trong. Đó. Rồi nói máu của mình thì nói máu nó ở trong, thịt ở đằng giữa, da với thịt thì chỗ đó trong đó có những cái mạch máu. Nói ngoài, nói giữa, nói trong là cái có hình có tướng, phải không? Còn trong, không ngoài, không giữa, mà không trong ngoài, không giữa thì không thiệt. Tội không thiệt thì tâm cũng không thiệt, cái tâm lăng xăng cũng không thiệt luôn. Như vậy thì tội, tâm cả hai không thật thì do đó mà biết Phật pháp cũng không hai. Nghe sư nghe nói rất quan hỷ cho cả tóc xuất gia bảo. Như vậy thì tuy là cái hình thức người bệnh tật mà hiểu được đạo, ngài mừng, ngài cho xuất gia. Khi xuất gia này nói ngươi là Phật báo của ta nên đặt tên Tăng Sáng. Chữ sáng là sáng lạng đó, tức là sáng ngời. Tăng tức là làm cho cái người tu được sáng rỡ thì gọi đó là của báo. Ngày 18 tháng 3 niên hiệu Thiên Bình năm thứ 2 536 Tây Lịch, Tăng Sáng được thọ giới cụ túc tại chùa Quan Phước. Từ đó bệnh của ông lành lành thuyên giảm. Ông theo học thầy được 2 năm mà bệnh ghẻ lỡ ngang đó cái hết. Quý vị thấy tu có điều nghiệm không? Từ cái bệnh mà thấy nan y mà nhờ ngộ đạo, hiểu đạo, thấy rõ những cái nghiệp chướng thân thiện, cái từ đó cái lần lần nó hết bệnh. Thực ra thì cái này nghe thì coi như là quyền bí, là màu nhiệm, chứ đó là một lẽ thật. Tôi nói thế vậy, như vậy thì quý vị hiểu. Khi nào mình bệnh, bệnh mà mình cảm thấy buồn, thấy lo, thấy sợ, sợ chết, buồn, tủi là mình cứ bệnh hoài, rồi lo sợ, bệnh không biết có lành không, cứ buồn, cứ sợ, cứ lo hoài, thì bệnh nó nhẹ hay nó tăng. Thì càng lo, càng sợ, càng buồn, thì bệnh càng tăng. Khi nào đó, mình bệnh, bệnh là thứ không thiệt, cười chơi nó, cười hoài, bệnh giả mà tăng. Nghĩa là mình hết quan trọng nó thì nó giảm mà. Cho nên là tôi thấy ở trong chúng lâu lâu có người nào đó bị rầy cho buồn, buồn cái hơi thấy khó chịu, cái trùng mà từng ít tiếng đồng hồ kéo mình ra thì mặt đỏ hừng, coi như bị sốt, thấy không? Quý vị có bệnh đó không? Như vậy đó, nghĩa là có buồn thì bắt đầu thấy có bệnh rồi. Còn giả sử hôm nào đó bị bệnh nó cảm cúm gì đó, nhưng mà bất thành có những cái người thân của mình đi đâu xa về, nghe về tới cái khoát mình và mình đứng dậy chạy ra mình, nó chuyện họ của bên mình, phải không? Thì như vậy cái bệnh nó ảnh hưởng tới tâm con người vô cùng. Khi tâm mình nó vui tươi, nó thích thú thì cái bệnh nó bị quên. Còn khi tâm mình mà nó cảm thấy buồn bã, bực bội thì cái bệnh nó không có cũng đáp vô liền. Vì vậy cho nên quý vị ráng tu tập cái hạnh hỷ xả vui hoài, cả ngày không có gì buồn hết. Cuộc đời không có gì thiệt, có gì lâu dài. Ngồi đó giận chi, buồn chi cho mất thì giờ uống. Nó buồn một ngày là tổn đi hết, chết đi hết một ngày rồi, phải không? Chết mất một ngày vô ích rồi. Cho nên đừng thèm buồn, đừng thèm giận, gì bỏ qua. Không phải buồn người ta, giận người ta, rồi người ta bị đau, bị ốm, mà chính mình là kẻ đau ốm, phải không? Như vậy thì buồn giận người ta ai thiệt thòi? Chính mình thiệt thòi thì giải gì, mình ôm thiệt thòi giúp mình. cứ xả cho vui, cái gì nó không thiệt ôm ấp làm gì, mai mốt chết thì đem theo còn khổ nữa, thấy không? Đó, cho nên biết tu là xả bỏ,